đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mặt ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ.
Dạ vâng, Quốc Duy, Đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin được kính chào quý vị thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý vị thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng giờ Cali, 9 giờ sáng giờ Texas, 10 giờ sáng giờ Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 2 tháng 8 năm 2024, từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Quốc Duy xin giới thiệu cùng với quý vị thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh. Xin được gửi lời chào đến chú Phan Đình Minh ạ.
Chào anh Quốc Duy, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến chú. Rất là lâu rồi, hai chú cháu mình mới có dịp làm việc chung với nhau hả chú ạ?
Người ta đi nghỉ hè, còn anh đi làm với chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Cảm ơn anh. Dạ, điều rất tốt, đã lâu rồi, đúng, chúng ta đã lâu lắm mới có dịp làm việc chung với nhau. Nhưng mà chắc chắn như anh vừa mới giới thiệu, chúng ta đang bắt đầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây tuần lễ cuối tuần đầu tiên của tháng 8 năm 2024. Tại Hoa Kỳ, chúng ta mới đi được một nửa đường của mùa hè thưa anh. Chắc chắn ánh sáng ban ngày sẽ dần dần ít hơn khi mùa tiếp tục, nhưng nhiệt độ anh biết sẽ tiếp tục tăng khi trái đất mất thời gian để nguội đi, nhường chỗ cho những ngày nóng nức mà chúng ta biết và đôi khi yêu thích. Vì vậy đối với những ai đang lo lắng mùa hè qua màu, mất đi mùa hè, ngày vui, ngày nghỉ thì hãy vui vì chúng ta vẫn còn rất nhiều ngày đầy nắng ấm để tận hưởng thưa anh. Nhưng với nơi những người thân của chúng ta đang sinh sống phía bên kia biển, tháng 8 về có người phải ra đi, quyền thế phải ra đi. Mùa thu lặng lẽ về theo những cơn mưa ngâu dai dẳng, xoa dịu những ngày hè nóng rát của những người bên kia biển thưa anh. Có thể xoa dịu những cơn sốt chính trị trong những ngày qua. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Xin gửi lời chào đến phía bên kia biển thành Thăng Long, Kiếm Bạc, Tháp Rùa. Người mới được thở không khí tại nhà tù lớn. Người mới được ra để thở không khí tại nhà tù lớn. Xin gửi lời thân mến đến người bạn rất là thân mến của tôi, kỹ sư Phạm Văn Trội. Thưa kỹ sư Phạm Văn Trội, nếu ông nghe được tôi ạ.
Vâng, thưa anh Nam Bình Minh và xin thưa quý khán giả đang theo dõi trên đài phát thanh Dallas. Tôi là Phạm Văn Trục, đang nói tại Hà Nội, Việt Nam. Và tôi cũng mới thoát ra khỏi nhà tù Cộng sản Việt Nam vào 30 tháng 7 năm 2024 vừa qua. Và hôm nay là đã được 3 ngày.
3 ngày.
Hưởng cái không khí tự do, vâng ạ.
Tôi thưa với ông như thế này này, thực sự đối với tôi với kỹ sư ấy, tôi mến và quý mến và coi kỹ sư như một người em rất là thân mến của tôi. Ông biết, nhìn lại cái buổi nói chuyện cũng của chương trình Từ Cánh Đồng Mây trên đài này, đài Sài Gòn này, 1160 AM mười mấy năm về trước, tôi nghe được tin ông ra khỏi tù mừng lắm. À, nhưng mà vẫn hỏi lại, chắc chắn là ngoài tự do hơn một chút. À, cảm nhận thế nào? Cảm nhận khi nào thì mình bước từ một nhà tù nhỏ sang một nhà tù lớn, thưa kỹ sư Phạm Văn Trội?
Vâng, thưa quý khán giả, là chúng ta đều biết là con người ta sống đấy với tự do và trong một xã hội dân chủ và pháp trị, đấy là một cái mong muốn của nhân loại chứ không phải của một cá nhân nào cả. Nhưng mà đương nhiên không phải con người nào trên thế giới này cũng được tự do và dân chủ. Ở một số nơi trên thế giới thì vẫn còn những nhà nước độc tài cai trị người dân Việt như là người dân Việt Nam cũng còn tồn tại. Thế thì tôi chỉ nói lên trên bằng lương tâm của mình để mong muốn cho đất nước nó phát triển và người dân Việt Nam được sống tự do và hạnh phúc. Vì vậy mà những người cộng sản đã bắt và giam giữ tôi kết án 7 năm tù với tội danh là hoạt động chống đối chính quyền nhân dân Việt Nam. Thế thì sau 7 vừa qua thì tôi đã phải thi án trong nhà tù và mới được tự do ra nhà tù đến 3 ngày. Thế thì cảm nhận của tôi trong cái việc mà từ nhỏ ra nhà tù đến thì tự do thì cái cảm giác ấy, tự do nó cũng không có nhiều bởi vì tôi còn 1 năm của họ quản chế tôi ở tại gia. Thứ hai nữa là ở Việt Nam bản thân không bị kết án tù cũng không tự do, cũng chi là họ kết án tù tôi và tôi đang nằm trong tay quản chế của họ. Họ thì đấy cũng tiếp tục không được tự do. Nhưng đương nhiên về mặt không khí cá nhân ấy, thì
bây giờ nói đi, chúng tôi nghe được kỹ sư rồi đó.
Bạn do thì tôi khi ra thức mời thì khi mà tôi từ nhỏ trở về với nhà tình lớn thì cái cảm giác của tôi trong cái vật này nó cũng không có nhiều gì tôi đang ở trong nhà tình bọn. Tại vì không khí cái đầu không gian của quốc gia Việt Nam trong mấy tuần này rất là nóng, làm cho cái không gian của tôi chưa được thoải mái. Thứ hai là hôm nay là mình từ thứ hai để tôi trở về nhà, vì vậy mà cái cảm giác mông lung, cái cảm giác vừa rồi cảm giác quá sung sướng từ một từ nhỏ trở về một từ lớn nó không có nhân vật vì có thể là theo mình được. Tôi là một người nhỏ nên là từ lớn để tôi về mẫu không chỉ làm vấn đề những người khác mà cái điều mà cái đấy mà tôi sẽ xuất xứ là nên được như là chúng ta Việt Nam chúng ta được tự do cũng là cái sự tôn trọng lớn trong cái tôi và các quốc gia của tôi chắc chắn là những người từ những quốc gia khác đang sống trong nước cũng như ở nước ngoài đang quen nhau trong nước.
Tôi rất là vui khi tôi nhận được điện thoại có một người báo tin cho tôi ông về, rất là thân với ông với tôi. Và tôi rất là vui khi câu đầu tiên ông nói với tôi là Em đã về lại rồi. Tôi nhìn những tấm hình lần trước, hay tôi nhìn tấm hình của ông với vợ ông đứng với hai con, tôi thân mến lắm, thương mến lắm. Người ta bảo ông biết tôi biết đó là nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại. Cuộc đời sống của ông chưa được bao nhiêu đâu, tuy là có tuổi rồi đấy, nhưng 1/4, 1/5 cuộc đời của ông là trong tù rồi. Lấy 365 ngày nhân với 7, tức là ông đã ở trong tù, ông đã mất đi cuộc đời của ông 2555 ngày hạnh phúc với gia đình, hạnh phúc với những người của cùng một quê hương với ông. Và nhất là chúng tôi vắng đi ông mất bao nhiêu buổi nói chuyện của chương trình từ cánh đồng mây ở trong nhà tù bằng đó ngày. Có hỏi rằng có cái gì đặc biệt thì không nên hỏi như vậy. Ông có cảm nhận gì, chúng tôi có cần được biết cái cảm nhận trong những ngày trong nhà tù của ông như thế nào hay không, thưa kỹ sư Phạm Văn Trội?
Nên thì xưa anh Thanh Minh và quý vị đã thực sự là bản thân tôi là có cái duyên với dân chủ, đến dân quyền, bản thân tôi có cái duyên với dân tộc Việt Nam. Như quý giả đã biết tổng áo của tôi cho đến ngày vừa rồi là 11 năm tù giam và 5 năm quản chế tại Nam. Thì tôi xin phép tôi ở trong tù viện viện trong tù, mà không chỉ mình tôi đâu, phải cần quản lý tôi cảm nhận ảnh một tâm trạng chính của những người thế đó. Khi mà chồng con mình, cha mình mình cũng là bỏ trong một thời gian để mà để mấy cái phần tự do và những cái giả nhất một người từ không phải là một người từ mà phải có hơn sáu rất nhiều người có đấy đâu và đất nước chính những người những công dân Việt Nam ra được cả một cái trận chiến nếu mà một cái nỗi đau cho người dân được tự nhiên trong nước tới những tên mà một người của Việt Nam thì cũng được người như tôi không phải là chỉ một người tôi với rất nhiều người họ đang thức đêm ngày để họ đang chờ họ đấu tranh để có một cái nơi dân chủ như những cái hoặc như những cái nước mạng của Hàn Quốc từ một cái tổ chức nhận được cái nước mạng thì chúng ta biết ở nhà từ Việt Nam ấy, thì chúng ta phải nhà từ của Việt Nam nó nhưng mà về chung về đi vệ sinh thì không thật tính vì vậy mà bệnh viện vệ sinh thì các người thỏa mãn thì có những người thì những người chạy hết thải của những người trở về những người vệ sinh và nhiều hơn không phải bệnh viện những người đi vệ sinh dễ nhất thì biết là tự do và những người chưa như đến 10 năm người thải tập còn vấn đề là cái tiền thì rất là một ngàn một cái xin 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 mà mùa đông thì cũng đó mùa hè thì còn một cái mùa đông rất là rét và mùa hè thì rất là lạnh nắng nữa mà đi nào thì người dân từng mảng đỏ từng từng tạ về cái mình biết thì nó cũng vẫn phải tiêm phòng chúng tôi biết chủ nhà thì cũng không được cái gì đương nhiên là già hai cái người sẽ thật rồi để đang trước thì như vậy là những người họ đương nhiên cho chúng tôi thì như một phương để biết thì cũng tâm với những cái đó để không đi không được đâu rồi thì ảo thì các thứ hơn có những dân dạy bệnh nhân lên đấy thì có thể lấy ấn tiền ra cắt ra cũng được và làm cái mặt nhưng chỉ được cả một giờ thì chỉ được không thể nói được gì khác. Do vì tôi đến không có cái năng này thì họ đến con và đến con pha lên nước ao hồ lên một trận chiến sử. Đương nhiên gần đây chỉ có hơn giai đoạn trước. Nhưng mà đương nhiên là những người thì những người tắm những mấy cái người nếu mà để từ đây mà dân tộc như chém người những tình trạng thì cái quan niệm thì có rất nhiều cơ sở chuẩn chế độ mà ở nhà nước đã ban ra những tiêu chuẩn như vậy thường không được thực hiện quy định tại đây chúng tôi phải dùng những tiêu chuẩn mà trong mình nhưng bây giờ là ăn những thứ gì thế rồi có những cái thứ ra bây giờ như là những cái suy người cũng những thứ gì về hình có những thứ gì tái cho những thứ gì tổ đạo cho những người mà thì vệ mà có nhiều anh họ không chịu ăn nhiễm mặt thì ăn như vậy. Sau này cũng hút ở viên ăn rồi ăn vào cái tim mình vậy. Và bản thân những anh em từ chính trị thì họ cũng đã lên cho rất nhiều cái việc cần ăn uống một chế độ sinh hoạt nước sạch lâu mà được nhân dân. Nhưng mà đặc biệt thì họ cũng đã
Cảm ơn khí sư Phạm Văn Trội đã chia sẻ những cái điều chúng tôi nghe không được rõ lắm. Nếu mà ông nói lớn hơn một chút xíu nữa sát vào cái máy điện thoại của ông, tôi xin hỏi một cái câu, tôi cũng hỏi thôi, là vì tôi trong cả cuộc đời tôi may mắn hơn, tôi nói ở trong miền Nam những anh em ở trong phục vụ trong quân đội như tôi, họ phải đi tù, họ phải đi cải tạo thế này. Tôi chưa bao giờ tôi phải đi tù đi cải tạo, nên tôi không biết những cái điều đó. Ông trong cuộc đời ông đã đi tù hai lần. Lần thứ nhất năm 2012, 4 năm. Và lần thứ hai năm 2017 hay 18 gì đó, 7 năm. Có cái gì khác biệt giữa hai thời gian nó đi tù, hai chạy tù ở hai thời điểm này không, thưa kỹ sư Hoàng Văn Trội?
Anh Bình Minh và kia thực ra những nhà từ quan trọng Việt Nam ấy là nó có tính chuyên nghiệp, tính chuyên nghiệp và tính chỉ đạo của họ từ trên trên thế giới cả nhiều như thế chứ. Và trước kia thì cái tự nhiên đi giữa ở lớp của chúng mình 2010 cũng có một cái trại quan ba sao trên bản tỉnh Hà Nam. Thì thời kỳ đấy ông được tổ lao động tuyên truyền chống nhà nước và cái chuyện làm mà những tội ác đến năm tù giam và những mặt phản đối tại tại nhà cái gì thời điểm từ đấy ạ thì về mặt lao động thì cũng bắt đầu không nhưng cái không gian và thời gian cũng như nhà cái môi trường như đó nó cũng tệ hơn bây giờ, tệ hơn bây giờ. Bây giờ thì án tù lần thứ hai của tôi mà từ năm 2017 cho đến năm 2024 thì tôi cũng nhận rằng là dân ngày càng khó chịu, không có chịu thì có chịu ăn ở ở trong nhà tù. Ví dụ như là trước kia chúng tôi có thể vô phá được có thể là tự tin mới được để tình hắn. Bây giờ các nước tất cả các loại tiền thì vàng vào và do họ cầm những cái tiền mình đưa thì chúng ta cứ trả cái đền cho cái họ làm và họ mang lại cho chúng mình ăn. Và tất nhiên là các cái thực phẩm đấy thì mình không ăn trọng. Còn về vấn đề học tập cũng vậy, trước kia thì chúng tôi được ăn gan bỏ chơi trong chúng ta để chơi để thích học nha, chất bọc tâm huyết mỗi người sống một phòng một trang nhưng mình mà tự nhiên không có thì tôi cho rằng là Việt Nam đang tự nhiên và các lý đền tâm linh trên đấy như về mặt tư tưởng về mặt chính trị thì mọi người xa xa đấy nhưng mà sửa đấy là điều mà tôi cho rằng là nhân quyền Việt Nam đang bị đẩy lên trên
thưa kỹ sư Phạm Văn Trời. Ông biết ngày 2 tháng 9 năm 1945 Hồ Chí Minh đã mượn bản tuyên ngôn nhân quyền của Hoa Kỳ để đọc cái ngày mà nói là bản tuyên ngôn nhân quyền tại Việt Nam. Những cái điều rất là căn bản của bản tuyên ngôn là con người được sinh ra, tôi không có nhớ nguyên văn nhưng ý là con người được sinh ra có quyền thượng đế cho, đó là quyền được tự do, quyền được sống một cuộc đời dân chủ, quyền được làm được mọi điều mình muốn. Nếu nói theo bản tuyên ngôn nhân quyền mà Hồ Chí Minh đọc là năm 1945 thì cái gọi là hội anh em dân chủ, trong đó có kỹ sư Phạm Văn Trội, cũng là mấy điều là chúng tôi muốn được quyền tự do ăn nói và quyền dân chủ thôi. Bản án người ta tuyên án ông 7 năm tù vì ông muốn được cái quyền mà chính Hồ Chí Minh đã nói như vậy. Ông có nghĩ là cái bản án đó nó bất công đối với ông hay không, hay cái bản án đó chỉ là một cái bản án người ta bịt miệng ông lại, bịt miệng nhiều người lại, bịt miệng tất cả những anh em trong hội dân chủ lại. Cho nên bây giờ ông suy nghĩ thế nào về cái bản án người ta chờ, ông chỉ muốn những cái điều mà Hồ Chí Minh nói. Người ta bỏ tù ông 7 năm. Bản án như vậy nó có công bằng? Tôi không dùng cái chữ công bằng đâu. Tôi không dùng cái chữ công bằng. Nhưng mà chỉ có nói như vậy đi. Bản án như vậy nó có công bằng với cái tội của ông không? Thưa kỹ sư Phạm Văn Trội.
Thưa anh Phạm Văn Trội, thưa anh Phạm Văn Trội, có thể tôi phải thử một người Việt Nam chưa bao giờ có dân chủ thắng kiểu. Chúng tôi chỉ có thành lập một cái hội, một nhóm của chúng tôi thì chúng tôi đem là có sự tính sau, những người có những chi thức cũng điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với nhau như kinh nghiệm trong cuộc sống, cũng chia sẻ về tư tưởng, về quan điểm và những vấn đề văn minh của nhân loại. Nhưng mà họ đã cho rằng chúng tôi tập vượt qua mọi bất tử họ và họ bảo chúng tôi là đưa ra một bản án hàng trăm năm tù cho bộ tài nguyên môi trường. Nhưng tất cả họ đã thực hiện những điều mà không thể chúng tôi nói được, nhưng mà không để tình hành lắm bởi vật với họ ở tỉnh mạng. Thế thì chúng ta mới thấy rằng là ngay từ khi dân của mình đến đến năm thì chính quyền này không phải chính quyền do nhân dân mà đó là chính quyền từ chính quyền tới chuẩn chính quyền và duy trì cái chính quyền ăn cướp từ đó đến nay. Mà chính quyền này là một chính quyền ba đời và một từ học sinh chứ không phải từ những nhận được nhiệm vụ của người dân và suốt chính quyền một quá trình từ đó đến nay. Và vấn đề nữa chúng ta cũng rằng là bản thân những người cộng sản họ cũng rất dân chủ trong cái tương đại. Chúng tôi như tổng bí thư ủy viên chính dân cũng không được bầu và điều tổng bí thư chỉ có ủy viên tổng bí thư họ mới cử ra mà tổng bí thư. Thế còn các ủy viên trung ương thì chỉ được bầu ra ủy viên bộ chính trị chứ không được bầu tổng bí thư. Thế thì chúng ta nói rằng là tám những cái công đảng họ cũng không có dân chủ thì làm sao họ triển khai dân chủ ra toàn xã hội để toàn người dân được. Thế mà nếu ai đó mà nghĩ rằng là Việt Nam có dân chủ có tôn trọng nhân quyền thì cho rằng là các chuyên sách mãi được một bức tôn trọng mạng lịch sử và phải đánh giá lại các quá trình thôi thức về lịch sử về nhận thức bản thân. Trên từng như cái đoạn thời gian mà lên đến những nhóm những tiếng nói của mình để khám nghiệm để cho họ nhìn ra và họ có thể tốt hơn cho người dân vẫn là chỉ là một phát triển đôi năm dân sự thì do cái kỳ bất nước này gần quá một vấn đề chúng ta sẽ xin lắm đơn chuyện an bình mình.
Ông biết rồi. Tôi không định nghĩa chứ tự do với kỹ sư đâu, nhưng tôi vẫn nói là tự do vốn đơn giản là làm điều mình thích, làm những thứ mình muốn, hay sống một cuộc sống mà không vướng bận một điều gì. Có thể cái định nghĩa đó nó đúng với phần nào, nó đúng với những người Việt Nam chúng tôi ở bên Hoa Kỳ này, và ngay cả đúng với tôi đang ngồi nói chuyện với ông trên đài qua đài Sài Gòn Dallas một số không em qua diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, và tôi mới nhận được một cái text, một cái bản văn gửi vào cho tôi qua cái máy của tôi là chúng tôi chào đón kỹ sư Phạm Văn Trồi trở về với gia đình cũng như những người thân mến của ông, và đặc biệt trong 3 ngày ông vẫn can đảm lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây phát biểu về tâm tình của ông. Đó là những điều quý mến của những người khách khán thính giả, người khán thính giả đang theo dõi chương trình này thưa kỹ sư Phạm Văn Trội. Tôi đang hai lần tôi cứ sửa soạn tôi nói lộn giữa ông với này Lê Anh Hùng. Cả hai ông đều là kỹ sư, cả hai người đều mới ra khỏi tù cả, mới ra khỏi tù cả. Ông tôi hỏi là cái này giữa ông với tôi thì không biết rồi, nhưng mà tôi vẫn hỏi trước khi tôi hỏi câu khác, cái tâm tình của tôi với ông là tại sao ông nghĩ ngay đến tôi và tại sao ông nghĩ ngay lại đến lên chương trình Cánh Đồng Mây với tất cả những người thân mến của ông trong và ngoài nước, thưa kỹ sư Phạm Văn Trội.
Vâng, thưa anh Phạm Văn Trội, tôi bởi vì là chúng ta vẫn ở bên ngoài của người Việt Nam thì chưa thể hiểu hết được những sự xa xa bên trong của Việt Nam ngày hôm nay. Và nếu như chúng ta chỉ thông qua những gì của họ, thông qua những báo cáo của họ thì chúng ta sẽ hiểu mà anh gửi về mặt để xây thì chúng ta sẽ hiểu để xây được để xây vững lắm những cái quy định trong đó nào để trang trang thì những cái chúng ta rằng tâm chúng tôi là những người sống ở trong đất nước này để chúng tôi hiểu và chúng tôi biết về điều gì và cái gì là những hại thực hại em rất mong muốn của tôi là để cho chuyện những cái suy nghĩ của mình trên cái chương trình thực sự thì tôi rất đồng tin khi mà một cái nhà không gian của mình cho hơn một cơ hội và để chia sẻ để nói với tiếng nói của mình và nói với những suy nghĩ của mình thì cũng như thế những cái phần nói chuyện này của tôi thì có thể cũng lại được khó khăn được bắt nhớ từ nhạc nhạc cổ điển Việt Nam gọi là gây khó khăn một chút nhưng vì đó tôi cho rằng là nếu như tôi không nói ra mà vì những cái đó mà tôi sợ thì tôi là đánh mất mình và từ trước đến nay thì tôi lại có một quan điểm rằng là tôi bất bỏ sự sợ hãi và bất bỏ cái cá nhân mình thì tôi nói lên tiếng nói của tôi mặc dù đằng sau cái sự bất bỏ đấy thì tôi cũng là về những chế và khó khăn đặc biệt như thời gian vừa qua. Thế nhưng mình cũng không thể nhìn không nói. Thì đấy là những điều mà làm bảo những mặt bằng những tiềm thức của tôi và hôm nay được nói với những chính giả thì mong cái chính giả nghe được những gì tôi nói và hiểu được những gì tôi nói cũng như là có một cái tinh thần nào đó đối với cả đất nước và dân tộc Việt Nam sớm trở thành đất nước tự do và dân chủ. Và sự mà trong đêm nay tại vì đã có được cái cơ hội ngày hôm nay. Vâng, thưa anh Thông.
À, thưa kỹ sư, tôi thưa với ông như thế này này. Tôi thực hiện cái chương trình này với đài này đã hơn 30 năm và đối với tôi đã hơn 1/4 thế kỷ rồi. Chưa bao giờ chúng tôi phát biểu, phát thanh hay những người khách đặc biệt chương trình chỉ nói chuyện những người trong nước thù hằn với bất cứ một cá nhân nào cả. Tôi vẫn nói những điều tốt cho nước Việt Nam vậy. Ông vẫn nói những điều tốt cho nước Việt Nam vậy. Có thù hằn hay không là họ coi chúng tôi, họ có nghĩa là người cộng sản vẫn coi chúng tôi là thế lực thù địch. Thế lực thù địch làm sao thù địch, nếu nói chuyện thù địch ngày hôm sau, ngày hôm qua trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì có, đúng thật, hoặc là tôi bắn họ hoặc là họ bắn tôi. Có một điều tôi muốn hỏi ông ấy, tôi muốn nói với ông ấy là tất cả những cái người mà ở chiến tranh Việt Nam ấy, là thời của tôi ấy, cái người cuối cùng ấy, ông không đi đánh nhau, ông không dám đi vào miền Nam đánh nhau, trốn quân dịch, viên chức mới chết đây này. Còn tất cả những người mà bị họ cầm quyền bây giờ, họ không biết thế nào là chiến tranh cả, họ thừa hưởng những cái hy sinh của những người chiến sĩ quân đội nhân dân vào miền Nam, họ thừa hưởng những cái đó, và ngay cả những người chiến sĩ quân đội nhân dân vào miền Nam không được hưởng một quyền lợi gì cả. Điều tôi muốn hỏi là cái thế hệ tương lai của Việt Nam, ông là thế hệ tương lai đấy. Hôm tuần trước tôi nói tôi đang nói chương trình này nhưng mà tôi đang chết là vì tôi đang đi vào cái đèn của tôi nó đang cạn, nhưng phải có những người con em của mình nhìn lại đất nước của mình, nhìn vào những cái điều mình sẽ lãnh đạo. Ông nghĩ thế nào về thế hệ tương lai trong đó có ông, rồi sau thế hệ tương lai của ông nữa, thưa kỹ sư Phạm Văn Trội?
Vâng, thưa anh, tôi xin nói như thế này. Thực ra thì chúng ta đều biết đấy, tương lai của một đất nước thì phụ thuộc vào thế hệ trẻ. Thế thì thế hệ trẻ Việt Nam nay đang là gì và định nghĩa của họ đang ở đâu trong thế giới này? Thế thì một điều mà chúng ta tưởng nhớ lại là thế này, những người sinh năm 40, 50 và thậm chí 60 để thấy từ trước thì bây giờ họ đã ra đi và không được phân nhỏ và sắp tới chúng ta đi. Chúng ta biết rồi, những người sinh năm 50, 60 là những người thời kỳ rồi, lấy theo cái Mỹ. Những người thời kỳ sinh năm 60, 65 thì bắn nhau với tàu. Và cảm thấy độ tuổi của họ thì họ chỉ có những thời gian thì 10, 20 năm nữa. Và cái thời đấy thì phải ta đi về nhìn lại đất nước là non sông rồi. Và như kể trong tương lai là thế hệ 89 là như thế. Đấy là những thế hệ họ sẽ làm chủ tương lai của một đất nước. Trong những người giữa thực nhân người và năm tháng của những cái gì thay mất. Thế thì chúng ta hôm nay thì chúng ta đều biết rằng họ được học tập. Rồi họ được biết được những thông tin trên tổ hệ thống mạng internet và những nhân vật công nghệ. Họ không cần bị đứng dậy. Không cần bị những người ngoài chúng ta không biết phải tìm được mấy thì là công nghĩ được nếu như là công nghĩ cho kiến thức của mình học và nếu mà chúng ta người chỉ chúng ta những người đấy là cái sự sợ hãi của bản thân mình lớn quá thì chúng ta chỉ người dân trong nhà thôi không làm được cái gì mà thôi cứ chứng dụng và những người cầm quyền ở Việt Nam trong những ngày hôm nay đang có rất nhiều vấn đề và là có thể tồn tại hơn trong tương lai. Nhưng tôi vẫn tin thế trẻ họ biết cách làm thế nào đó để đưa đến nước này rất là khó những cái hướng hấp mà tôi đã biết là chưa cất cánh. Vì vậy mà tôi muốn nói với lãnh đạo chúng ta phải nhận lại, chúng ta phải thích đoán và chúng ta phải chứng minh được chúng ta và chúng ta phải trách nhiệm với đất nước với ngày sống với dân tộc và chúng ta phải nối lại được điểm trường xa một lần xa về đất nước Việt Nam. Chúng ta đều biết rằng là cho đi sau thì mình sẽ có những đang trên đất nước nhưng đến chiều nay thì chúng ta lại bị mất đi thời đại. Và lịch sử họ sẽ ý thức đến này và cơ sở phải có những mình trọng trách nhiệm của mình để giữ lại những gì thuộc về người dân Việt Nam, thuộc về quốc gia Việt Nam và xây dựng được Việt Nam tốt đẹp hơn ở Việt Nam đang xây dựng tâm.
Thưa kỹ sư Phạm Văn Trồi, theo với cái ý của tôi phát biểu trước khi ông vừa mới trả lời, đối với cá nhân ông và đối với cá nhân tôi nhìn ông đang ở trong một, mình nói cho nó cũng đúng đi, dùng cái chữ chiến tranh thì nó cũng nặng nề quá, nhưng nó cũng đang ở trong một cuộc chiến vậy. Nhưng tôi nhìn qua hình ảnh của ông đi ra khỏi tù, tôi cảm thấy ông là thân trai nợ nước đáp đền, tình làng nghĩa xóm, vợ hiền con thơ. Những điều ông vừa mới nói, Việt Nam vẫn thiếu những lời tự do độc lập, vẫn chờ, vẫn mong. Đêm qua tôi đọc được một câu chính trị nổi tiếng một thời, đó là: anh không thể đánh bại một ai nếu người đó không có đối thủ. Nhưng tôi thưa với kỹ sư Phạm Văn Trội như thế này này, cuộc sống của tôi, đời của tôi, tôi đã nhìn thấy cũng thấy rồi, không có ai giàu ba họ, không có ai khó ba đời đâu. Chỉ có một cái gọi là tổ quốc thương liêng, chỉ có một cái tên gọi là Việt Nam, nó sẽ còn trường tồn mãi mãi, thưa ông. Ông nhìn tất cả những người giết người như ngoé, giết cả hàng chục, hàng trăm triệu người, bây giờ họ ở đâu? Thiên đàng xã hội chủ nghĩa ở đâu? Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mới ngày hôm nay. Chắc chắn sẽ có một dịp khác. Ngày gần đây tôi để cảm ơn ông ba ngày đã lên mây với tôi. Tôi sẽ mời ông lại để nói về không thể đánh bại được một ai nếu người đó không có đối thủ. Tôi dành lại cho một đôi phút nữa để ông nói những lời cảm ơn rất nhiều người, rất nhiều cơ quan, rất nhiều nước đã thương mến ông và thương mến gia đình ông khi ông ở trong tù 7 năm. Ông nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa kỹ sư Phạm Văn Trội.
Là khi được bọn bạn khó khăn thì được bà con những người thương thương thì tôi chấp nhận cái quá trình trong những năm qua và tôi hướng dẫn để đấu tranh cho những sự vận động viên và những người người là thương thương đây phải giúp đỡ đi thì tôi cũng sẽ tìm đời rất rất xúc động.
Cái xưa Phạm Văn Trội qua gần một tiếng đồng hồ, ông tâm tình và tôi tâm tình, chúng ta, ông và tôi đều biết, hay tất cả quý khán thính giả thân mến của Đài Sài Gòn 11602M cũng như diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta đều biết tự do đòi hỏi rất nhiều ở mỗi người. Đi cùng với tự do là trách nhiệm. Trách nhiệm là cái giá của tự do. Ông đã làm, ông đã đa và đang làm, và ông sẽ làm nữa. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây và Đài này, chúng tôi chào đón ông trở lại với với diễn đàn cũng như với đài, với như tất cả mọi người thân mến của ông. Cầu chúc mọi an lành và sức khỏe đối với ông và gia đình. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong những chương trình ngày mai, tháng tới, thưa ông. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Tâm Mán, anh Hoàng Vinh, là những người điều hành diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam. Không quên cảm ơn anh Mạc Văn Sơn, chủ nhà hàng phở Mạc. Ông Nguyễn Tị, diễn đàn giáo dân cao niên tại Đà Lạt. Tất cả những người này đã gửi lời thăm và quà tặng cho kỹ sư Phạm Văn Trội. Xin cảm ơn thay mặt cho kỹ sư Phạm Văn Trội, cảm ơn những tâm tình thương mến của quý vị dành cho người tù mới ra tù. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Năm Phương, anh Quốc Duy, Đài Sài Gòn, Đà Lạt 11602M, các diễn đàn dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa và các diễn đàn bạn, anh Tâm Án, anh Hoàng Vinh, cô Tâm Án, anh Hai Lũ, anh Việt Hải, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến ngày gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và chúc lành cho kỹ sư Phạm Văn Trội. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và kỹ sư Phạm Văn Trội. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng với quý vị thính giả trong chương trình kỳ tới.
Anh ra đi chưa quên vòng trời, anh ra đi mang theo tình người, phút đường mơ.